Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, nhân chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài sự vĩ đại của Đức Phật và giáo pháp. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch tại khu vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni, nơi chúng ta đang có mặt. Vườn Ngự Uyển vào thời điểm đó dưới sự cai quản của hai quốc gia Koliya, nước quê ngoại của Đức Phật, và Sakya, nước quê nội của ngài. Vì Ngự Uyển thuộc về chủ quyền của hai vương quốc, chúng ta có thể hình dung qua các mô tả của lịch sử rằng đây là một trong những khu vườn đẹp nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Dù không phải là một nét văn hóa truyền thống bắt buộc, khi chuẩn bị khai hoa nở nhụy một mầm sống đó, chị em phụ nữ vào thời điểm đó tại nước Koliya có khuynh hướng trở về quê ngoại để thăm người thân của mình, và tặng cho đời mầm sống tại quê ngoại được xem như là một điềm lành. Hoàng hậu Maya cũng làm theo thói quen truyền thống đó. Đường đi thì không xa lắm, giữa đường hoàng hậu Maya đã cho dừng chân lại tại vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni này. Vào ngày rằm tháng Ve Sắc, tức là tương đương với rằm tháng tư âm lịch, mùa xuân vừa được kết thúc, mùa hè bắt đầu đến, trời rất là quang đãng. Vườn Ngự Uyển đây có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, và bọc xung quanh đó là một vườn rừng sinh thái cây Asoka, tức cây vô u. Thánh mẫu Maya đã hạ sanh thái tử trong không gian rất là an lành. Người Ấn Độ thì có thói quen mô tả những tình tiết liên hệ đến một nhân cách siêu phàm bằng ngôn ngữ biểu tượng. Và do đó thì tiếp cận với ngôn biểu tượng, chúng ta đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Việc hiểu theo nghĩa đen nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận được một phần rất nhỏ về góc độ tôn giáo và tín ngưỡng. Giải mã biểu tượng thông qua gốc rễ triết lý dân quán Ấn Độ thời Phật đó, chúng ta sẽ thấy rõ cái cách mô tả đó là sâu sắc hơn và dĩ nhiên rất là thiết thực với đời sống thực tiễn. Sách vở mô tả rằng là khi hạ sanh đó, mẫu hoàng mẫu gia đang giơ cánh tay phải lên định ngắt các đó hoa vô u 1000 năm mới nở một lần. Bất giác thái tử từ hông phải của mẹ bước xuống, đi 7 bước theo 4 hướng đông tây nam bắc, sau đó tuyên bố một câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Nghĩa đen là trên trời và dưới đất, Như Lai tức là bản thân ngài là số 1. Bao nhiêu kiếp sanh tử, kiếp này là cuối cùng, không còn thêm một tái sanh nào nữa. Đó là một mô tả về biểu tượng và triết lý. Trong nền văn hóa Ấn Độ cổ xưa đó, bên phải tượng trưng cho sự cát tường, các giá trị an vui, hạnh phúc, bình an, ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thay vì nói rằng là sự ra đề của ngài mang lại kiết tường, an vui, hạnh phúc, bình an, cho con người, cho cuộc đời, thì mô tả biểu tượng ghi bằng một cái câu tương đương là sanh ở bên hông phải của Thánh Mẫu. Thay vì nói rằng là cuộc đời của Đức Phật về sau này dấn thân, và trên nền tảng phụng sự đó đó, Ngài đã mang lại sự thanh tịnh cho cõi Ta Bà bị vẫn đục bởi tham sân và si. Ngôn ngữ biểu tượng ghi là mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen đỡ gót. Thực tế thì hoa sen rất nhỏ, một con cóc, con nhái đậu lên trên nó cũng làm cho cọng sen bị gãy rồi. Sen không thể mọc trên mặt đất được. Và tại sao không nói là đi 7 bước, 6 bước, 8 bước mà phải là 7? Vì 7 là con số trọn vẹn, con số tuyệt hảo. Điều đó ám chỉ rằng là việc dấn thân độ thế của Đức Phật đó, nó mở ra một phương trời cao rộng về tâm linh, giá trị vĩ đại về đạo đức, nền minh triết như chìa khóa để tháo mở các bế tắc trong cuộc đời. Và không có một nền minh triết nào có trước Đức Phật, đang cùng thời với Ngài hoặc về sau, có thể sánh bằng về các giá trị đó. Sách vở còn tiếp tục mô tả là chư thiên ở nhiều hành tinh khác đã đến tán hoa cúng dường, và rồng á, chính con đã tưới và phúng hai làn nước nhập lại với nhau trở thành một làn nước ấm để dâng cúng cho Đức Phật. Thực ra đó thì người ngoài hành tinh vào thời điểm đó đã đâu chưa từng có mặt. Cái biểu tượng này cho thấy rằng là sự ra đề của một nhân cách siêu phàm nó là trở thành một niềm vui lớn mà tất cả mọi thần dân trên đất nước Saka này đều đón mừng với niềm hân hoan. Nhà vua đã mở kho thóc để ban cho dân lành, lệnh ăn xá đã được ban hành để cho những tội phạm có cơ hội được chuyển hóa và tái hợp với gia đình. Nhiều hoạt động an sinh xã hội khác được diễn ra để chào đón một nhân cách đặc biệt. Cách mô tả biểu tượng này phải được hiểu theo sự dễ bã về văn hóa. Nhưng mà không, ta sẽ thấy cái mô tả đó có vẻ như là hoang đường hoặc là không có thiết thực lắm. Thực ra thì Đức Phật chưa từng tuyên bố cái câu trên trời dưới đất có Ngài là số một. Toàn bộ nền minh triết của Đức Phật về phương diện tâm lý học là giúp cho chúng ta tháo mở cái tôi dân sự, cái tôi xã hội, cái tôi luật pháp, cái tôi cống cao, cái tôi tự hào tự đại. Và truyền thống tâm linh của Đức Phật đó, nhất quán từ đầu chí cuối về phương diện này. Không thể có tình trạng một cậu bé mới sinh ra mà có thể tỏ ra cái sự ngạo mạn như thế được. Bởi vì các đệ tử của Ngài về sau cho rằng là Ngài là số một, cho nên mới tán dương bằng câu nói đó. Và thay vì nói là mình tán dương thì họ nói rằng Đức Phật phát biểu như thế. Một số người lý giải rằng là chữ ngã đây là cái tôi là nguy hiểm nhất. Trên trời dưới đất là chỗ nào mà có cái tôi có mặt, chỗ đó có nỗi khổ niềm đau. Thực ra đó là một cái lý giải không có nguồn gốc về văn bản học. Trong nguyên ngữ Pali được Đức Phật sử dụng đó, chúng ta thấy dùng cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Ahamkara, tôi, giống như trong tiếng Anh là I, trong chữ Hán là ngã, hoặc đọc theo quốc ngữ Trung Quốc là wǒ. Thì đại từ nhân xưng thứ nhất là chỉ cho chính bản thân của người phát biểu. Chuyện đó chuyện không thể nào có. Thì đó lý giải từ góc độ biểu tượng, chúng ta sẽ thấy là các nhà minh triết học trò của Đức Phật rất là sâu sắc ở chỗ là khai thác được các cái dữ liệu văn hóa của người Ấn Độ, thích nói biểu tượng chứ không thích nói hoạch toẹt, nói theo nghĩa đen chữ trắng. cũng giống như các án văn học cổ xưa đó, càng dùng nhiều điển tích chừng nào đó thì càng chứng tỏ tác giả của nó là một nhân tài về văn học. Chẳng hạn như Kiều của Trung Quốc là một án văn xuôi, giá trị văn chương của nó chẳng có gì là đặc sắc, cũng chưa từng được giảng dạy trong các trường lớp văn học. Nhưng mà khi được Nguyễn Du dịch và phóng tác, các điển tích được giới thiệu thêm vào, thì tác phẩm Kim Văn Kiều của Việt Nam đã trở thành một kiệt tác văn học. Cái cách mô tả về sự ra đời của Đức Phật cũng như thế. Có mặt tại Lâm Từ Ni trong một mùa xuân, khí trời rất là mát, tất cả chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề, mặt thì nhìn thẳng về chùa Thánh Mẫu Ma Gia. Ngay qua đó chúng ta nhìn thấy một ao hồ nơi Đức Phật và mẹ của Ngài đã tắm sau khi việc hạ sanh đã được hoàn tất. Chúng ta thấy rõ là rõ ràng Ngài cũng giống bao nhiêu cậu bé, cô bé khác khi có mặt trên cuộc đời. Từ người mẹ thì cơ thể của người con chắc hẳn là không được sạch, cho nên cái nhu cầu tắm tại cái hồ này mới có. Và để giữ lại cái di tích ngày xưa, người ta đã để nguyên cái hồ, chỉ như là tạo thêm cái hình thù hình chữ nhật theo cái nền văn hóa về dương cảnh của người Ấn Độ để chúng ta dễ hình dung. Dữ liệu và bằng chứng lịch sử vẫn còn nguyên và buộc chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen như đã được tiếp nhận trong lối sống dân gian của quần chúng. Đề cập đến cái sự vĩ đại của Đức Phật và giáo pháp của Ngài đó, thì chúng ta có thể khảo sát dưới một số góc độ sau đây. Một, Đức Phật là con người dành cho tổ quốc và nhân dân. Lịch sử và đặc biệt là văn bản học của Pali đó, mô tả rất rõ là đến năm 29 tuổi Đức Phật mới lập gia thất dưới sức ép của vua cha, vì sợ rằng là Ngài nếu không làm thế đó sẽ trở thành một bậc tâm linh đúng với lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà. Nền văn hóa cổ xưa khắp các châu lục, các công tôn, vương tử, vua chúa thường có vợ rất sớm, chẳng những một mà còn có nhiều vợ khác nhau để hưởng cái hạnh phúc trần đời. Riêng thái tử Tất Đạt Đa từ thở nhỏ đã không màng đến việc vợ chồng, cho đến năm 29 tuổi mới bắt đầu bị áp lực mà làm việc ấy. Điều đó cho thấy là cái cuộc đời của Ngài đó, khi còn là người tại gia, là dâng hiến cho quê hương một cách trọn vẹn và cho thần dân một cách trọn vẹn. Nhân cách của con người không phải bỗng dưng mà có một cái thay đổi đâu cũng được. Theo triết học Phật giáo đó, thì mỗi một con người không phải có mặt trên cuộc đời là lần đầu tiên. Trở về quá khứ một cách là không có điểm bắt đầu đó, chúng ta đã từng là các loại hình chúng sinh theo nghiệp hoặc theo phước. Sau khi qua đời thì các hạt giống bao gồm nghề nghiệp, tri thức, lối sống, đạo đức, nhân cách, thói quen vẫn được lưu giữ lại và theo chúng ta trong mọi kiếp tái sinh. Và trong 9 tháng 10 ngày có mặt trong bào thai của Thánh Mẫu Ma Gia, tác động của nhân cách siêu phàm của Đức Phật đã làm cho Thánh Mẫu đó nhân từ hơn, thương người hơn, hướng về tâm linh hơn. Sau khi hạ sanh đó, thì lòng hân hoan và đã khích lệ nhà vua mở kho thóc và làm rất nhiều các việc lành để cho thần dân được an lạc. Phần lớn khoa học ngành chỉ chứng minh đến cái tác động một chiều từ mẹ sang đứa con, lối sống, ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ đều trực tiếp làm cho đứa con hoặc tốt hoặc xấu hoặc gây nhau. Ở đây cái phản ứng ngược chiều từ Thái tử Tất Đạt Đa đã làm cho người mẹ trở thành một nhân cách đặc biệt hơn. Cả một cái chuỗi dài về nhân cách như thế đó đã được hun đúc ở con người của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên mấy chục năm là thái tử đó thì ngài chỉ làm những việc lợi ích cho quê hương và xã tắc thôi. Đó là nhân cách của một con người vĩ đại. Trên thế giới này cũng có rất nhiều con người như thế, ở một phương diện này hay là phương diện khác thôi. Nghĩ đến xã hội, tha nhân, cộng đồng, cái tôi riêng tư đó được khép qua một bên, để các hoạt động của người đó là bao giờ cũng nghĩ đến cái quyền lợi chung, hạnh phúc. Và cuộc đời của Đức Phật là một cái tấm gương chói sáng về phương diện này. Hai, xuất gia là một lý tưởng vĩ đại. Đến tuổi 29 sau khi lập gia thất và hạ sanh ra đứa con đầu lòng, được đặt tên là Rahul, phiên âm chữ Hán là Rahula, có nghĩa đen là sự trói buộc trần thế. Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy nhẹ lòng vì đã tìm ra một giải pháp cho việc đi tu mà nhiều năm qua đó ngài muốn, nhưng mà sợ vua cha buồn mà sanh bệnh. Có đứa con nói giỏi sẽ làm cho vua đó có được một cái an ủi nào đó, là không còn con trai, ít ra cũng còn cháu nội. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia chỉ có một người con duy nhất là thái tử Tất Đạt Đa thôi. Do đó việc hạ sanh ra đứa con là một sự trói buộc trần thế, cũng là một cái cơ hội tốt để tạo ra cái cơ hội đối võ tông đường. Thái tử Tất Đạt Đa đã sắp xếp với vợ của ngài là công chúa Yayurvala về cái cuộc ra đi. Sự tâm đầu ý hợp này đã làm cho hai bên hy sinh cho nhau để cái việc ra đi được thành tựu một cách mỹ mãn. Công chúa Yayurvala là người đạo diễn cho cái cuộc ra đi này, nhân vào một cái cuộc yến tiệc, quan tướng binh sĩ trong triều đình đều đã yên giấc về đêm. Yayurvala đã sắp xếp cho Sa Nặc mang theo một số tư trang như là hành lý cần thiết cho một đoạn đường dài vượt khỏi Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, tìm kiếm một không gian tâm linh, trải nghiệm đời sống tinh thần, hầu thỏa mãn được cái nguyện vọng xuất trần độ sinh của Đức Phật. Sự hy sinh đó là rất cao cả. Có một tình tiết mà Yayurvala đã không nói với Tất Đạt Đa trong việc đạo diễn này, đó là bà giả vợ nằm ngủ giống như bao nhiêu người. Tất Đạt Đa như bao nhiêu người thuộc tình khác, vì tình thương yêu dành cho vợ và cho con, mở cửa rèm nhìn lần thứ nhất rồi gác lại nỗi đau bước ra. Tình thương dành cho vợ làm cho ngài quay lại lần thứ hai nhìn nàng với lòng biết ơn vì sự hy sinh rất là cao quý bước ra. Lòng biết ơn đó đã làm cho ngài quay lại lần thứ ba nhìn vợ với lòng triều mến và biết ơn, sau đó bước ra ngoài và rời khỏi nơi mà cái kinh nghiệm vợ chồng có thể chối chưng con người một cách lâu dài. Hai thầy trò Thái tử Tất Đạt Đa và người hầu Sa Nặc đã lên ngựa phi thật nhanh vào ban đêm. Thái tử vừa ra khỏi phòng á thì Yayurvala mới bắt đầu hé mắt ra và khóc. Khóc vì kể từ đây đó tình vợ chồng không còn nữa. Nhưng rồi bà lại nén cái nỗi đau, vì bà biết rất rõ cái sự hy sinh này là có giá trị rất lớn. Cái tương lai của sự hy sinh đó đang ngóng chờ. Sách sử thì mô tả theo cách phân biệt đối xử giai cấp, cho nên Sa Nặc được mô tả là nắm cái đuôi con ngựa, còn Tất Đạt Đa thì ngồi trên yên ngựa. Ngự kiền trắc này khỏe đến nỗi là vượt khỏi cổng thành. Chuyện đó chưa từng có thật đâu. Tất cả là một con người rất là khiêm tốn, bình dân, chân thành, thương người, không phân biệt đối xử, không chấp nhận giai cấp. Cho nên hai thầy trò cùng ngồi trên yên cương của ngựa, và cũng chưa từng có việc con ngựa nhảy khỏi cái cổng thành. Thành ngày xưa có chiều cao 7-8 mét cho đến vài chục mét là chuẩn thường. Mà nếu nhảy được như thế nhờ sức mạnh đặc biệt của con ngựa, thì có lẽ với cái sức nặng trên 100 kg của hai thầy trò, chắc chắn là chân ngựa sẽ bị gãy và con ngựa sẽ bị chết thôi. Thực ra đây là một sự sắp xếp, cho nên Sa Đạt đã mở cửa thành ra và hai thầy trò cùng ra đi trong ban đêm một cách an toàn nhờ đạo diễn của Vajudala, vợ của ngài. Cái vĩ đại ở đây là cái gì? Sắp xếp mọi thứ để không tạo ra cái bức xúc, không tạo ra cái sự đột biến về tình thương mà dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu. Và động cơ của việc ra đi này không phải là trốn đời, không phải là chán tình, không phải là bế tắc tuyệt vọng, mà vì ngài thấy rất rõ rằng cái hạnh phúc trần đời với tư cách là một Đông Cung Thế Tử mà vài năm sau có thể làm vua là có giới hạn. Hạnh phúc của nhà vua là lớn nhất so với hạnh phúc của muôn dân trong triều đại quân chủ khắp mọi nơi. Chứ bản thân Đức Phật là một con người cho quần chúng, cho nên là ngài không có muốn hưởng riêng hạnh phúc cho mình, và ngài thấy rất rõ hơn hết là vô thường sẽ chi phối cái quy luật cuộc sống, cho nên và rồi ai cũng phải chết, và chết trong sự hưởng thụ đó cũng chẳng có giá trị gì. Cho nên ngài đã quyết tâm tìm kiếm con đường tâm linh. Khi đối diện trước cái quy luật sanh già bệnh chết, chủ nghĩa giai cấp, phân biệt đối xử nam nữ, vân vân, nhưng ngài tin tưởng rất rõ rằng là con đường ra đi đó sẽ mang lại một giá trị an lạc lớn, đó là có cơ hội giải phóng nỗi khổ niềm đau cho tất cả mọi chúng sinh trên hành tinh này. Cho nên làm cái gì đó chúng ta phải có động cơ lớn, có lý tưởng lớn, và động cơ đó là một hiện thực chứ không phải là chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí, thì chúng ta mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay của chúng ta. 3. Từ bỏ những phương pháp sai lầm. Khi bắt đầu đi xuất gia thì Đức Phật đã tìm kiếm đến các vị thầy tâm linh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, Arara và Uddaka, hai bậc đạo sĩ hướng dẫn về thiền tâm linh khá vững. Ngài đã thực tập theo họ và chẳng mấy chốc đã trở thành là ngang bằng với thầy của mình. Cái năng lực thực tập đó đã làm cho các vị thầy đã xem Tất Đạt Đa như là bạn. Nhưng mà mục đích của Đức Phật không phải là tìm kiếm cái vai vế trong tôn giáo hay là những cái danh dự được người ta tán dương, mà làm thế nào để giải quyết các phấn nạn khổ đau của bản thân và thông qua đó đó truyền bá tri thức để giải quyết phấn nạn của kiếp người. Đức Phật đã tạ từ hai vị thầy của mình để tiếp tục ra đi. Họ rất là tiếc nuối và muốn giao lại cái vai trò lãnh đạo tâm linh cho ngài. Ngài vẫn khước từ với lòng biết ơn như là những vị thầy khai tâm, vì mục đích của ngài là giải quyết sanh tử chứ không phải là dừng lại ở một phương pháp trị liệu giảm đau nhất thời. Hướng về nước Ma Kiệt Đà, nơi mà trung tâm văn hóa tâm linh và triết học lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, nhà vua Tần Bà Sa La rất là lo ngại bởi các tư vấn của các nhà triết học và chính trị lỗi lạc của ông, rằng cái lời tiên tri của A Tư Đà đó diễn ra theo hai hướng: nếu thái tử trở thành nhà vua đó thì ông sẽ thống nhất giang sơn về một mối, còn trở thành nhà tâm linh đó thì trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên của nhân loại. Cái động cơ mà đi về Ma Kiệt Đà này không phải, không biết là thuộc về cái dạng nào. Một mẹo vặt đã được đặt ra, đó là nhà vua hãy dâng nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho Tất Đạt Đa, xem Tất Đạt Đa phản ứng thế nào. Cuộc hội ngộ đó chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ thôi, nhà vua đã làm theo đúng các cái hiến kế của các quan cận thần. Tất Đạt Đa đã tiếp nhận thiện chí đó với lòng biết ơn sâu sắc. Thưa đại vương, bản thân tôi vì không thỏa mãn với hạnh phúc của đời sống dương giả, cho nên mới từ bỏ đi tìm kiếm con đường tâm linh. Xin ghi nhận tấm lòng của đại vương, nhưng xin đại vương hãy tiếp tục cai trị nước Ma Kiệt Đà này bằng đạo đức và luật pháp. Còn bản thân tôi đó, xin cống hiến cho cuộc đời bằng những giá trị minh triết mà nếu sau này giác ngộ được, tôi sẽ làm hết lòng. Các quan cận thần quan sát từng lời nói, ánh mắt, cái phẳng thái độ của Đức Phật để xem coi Ngài thuộc về cái dạng một nhà chính trị hay là một nhà tâm linh. Càng quan sát để ý thì cái nhẹ nhõm bắt đầu có mặt, vì biết rất rõ chất liệu tâm linh đó, nó đang tỏ ra từ cái trường sinh học cơ thể của Ngài và làn sóng tâm của Ngài. Nhà vua đã yêu cầu nếu sau này giác ngộ xin về độ và vua trước nhất. Sa môn Tất Đạt Đa đã nhận lời và Ngài tiếp tục hướng về núi Khổ Hạnh. Tại đây đã có 6 năm tu tập, trải qua các phương pháp khổ hạnh nhất mà vào thời điểm đó người ta cho rằng đây là con đường duy nhất để dẫn đến sự giác ngộ. Và rồi đó, Đức Phật đã nhận ra rằng đây là phương pháp luận tâm linh sai lầm nghiêm trọng. Ngài đã từ bỏ đó bằng một tuyên bố và kêu gọi các bạn đồng tu của mình cũng đừng nên chạy theo cái hư danh bằng phương pháp thực tập sai. Rất tiếc là không ai đã lắng nghe theo lời của Ngài, vì cái nỗi ám ảnh bởi truyền thống tâm linh cổ xưa của Ấn Độ giáo trước Đức Phật 2000 năm vẫn còn đè nặng trong tâm thức của họ. Đức Phật đã rời khỏi chỗ đó, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, thực tập con đường trung đạo, cụ thể là tứ diệu đế, và phương pháp thực tập chính yếu là bát chánh đạo. Ngài đã giác ngộ và có được 3 tuệ giác lớn, thấy rõ cái quá khứ của mình từ đại cư đến chi tiết, rồi thấy rõ các phiền não đã rơi rụng, không còn dây mơ rễ má và tàn dư, thấy rõ được cái nhân quả nghiệp báo của chúng sinh ở những đời kiếp tương lai. Và Ngài đã thấy bằng sự khẳng định sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử đây nữa. Ở đây chúng ta học được ở Đức Phật cái nhân cách đó là liêm khiết tri thức với chính bản thân. Mục đích của Ngài là sự giác ngộ và ứng dụng cái nền minh triết giác ngộ đó để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho con người cuộc đời. Cho nên những cái hư danh, rồi các cái quyền lợi từ cái hư danh, từ lời đồn thổi, từ những cái tôn kính của quần chúng đó, hầu như không phải là cái sự bận tâm của Ngài. Đang khi đó rất nhiều các nhà tâm linh, những nhà minh triết, những nhà tôn giáo trước Ngài, đang cùng thời và sau Ngài, ít nhiều gì cũng bị vướng vào cái con đường này. Còn Đức Phật là khi phương pháp nào không phải là con đường để giác ngộ, Ngài khẳng định nó không có giá trị đó. Ngài chịu trách nhiệm về lời tuyên bố này. Và cái phương pháp thực tập này đã làm cho cái nền tri thức của Ngài dựa vào sự chân thật bất hư. Đó là một cái điều rất là hay mà chúng ta đáng học hỏi. Còn phần lớn chúng ta khi biết con đường mình đi sai rồi, ít dám thừa nhận cái quá khứ đó sai lầm. Chúng ta bưng bít nó bằng nhiều cách thức khác, chúng ta che đậy nó, hoặc là phớt lờ không đề cập đến nó nữa. Còn Đức Phật xác định nó sai để cho những người sau không theo vết chân sai này, để có con đường canh tăng và hướng đến những giá trị tích cực an lạc hơn. Sau khi giác ngộ đó, thì Đức Phật đã có một thời gian 49 ngày chiêm nghiệm lại nền minh triết và cái an lạc được Ngài chứng nghiệm. Đó là một sự cẩn trọng rất cần thiết, cái tinh thần trách nhiệm về đạo đức và tâm linh, không vội vã. Vì sự vội vã có thể dẫn đến tính thiến cận, và một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tha nhân. Sau 49 ngày thì Đức Phật đã hướng về Sanat tìm kiếm 5 anh em đồng tu để giúp cho họ rũ bỏ phương pháp thực tập sai mà ngay khi Ngài công bố phương pháp khổ hạnh là sai lầm đó, thì họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, họ chán bất mãn với Đức Phật mà ra đi. Sanat vào thời điểm đó là cái trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai sau Ma Kiệt Đà, vì nó gắn kết với huyền thoại sông Hằng Quyền Bí. Hơn 15 ngày đi bộ trong chánh niệm, Đức Phật đã gặp họ tại vườn Nai, và bài kinh đầu tiên mà Ngài chia sẻ cho họ đó là Tứ Diệu Đế. Xác định và thừa nhận các nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc, trở ngại, chướng duyên trong cuộc đời là những hiện thực, để con người không chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không cường điệu, không phớt lờ, không làm liều. Và nhờ đó chúng ta có cái thái độ trách nhiệm rất quan trọng và dứt khoát với bản thân và tha nhân. Bước hai là phân tích nguyên nhân của khổ đau, tìm kiếm những bế tắc, hoặc là nó nối kết với tâm tham, hoặc là nó dính líu với tâm sân, hoặc là nó đồng hành với sự si mê, hoặc cả hai hoặc cả ba, hoặc là những dây mơ rễ mát của chúng ở phương diện này hay phương diện khác, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai. Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta phải phân tích được, phân ra được đầu mối của sanh tử đối với những người muốn giải thoát. Phân ra được các nguyên nhân dẫn đến các thất bại, nỗi khổ, niềm đau trong sự nghiệp, những bất hạnh trên thân, những bất hạnh trong tâm, từ đời sống gia đình, xã hội cho đến chính trị, tôn giáo, kinh tế, cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Bước ba, Ngài kêu gọi chúng ta tin tưởng rằng là nếu cuộc đời này có khổ đau thì nó có hạnh phúc đó lạc, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, một loại hạnh phúc không bị vô thường hóa, mà người đạt được nó không bị tuột dốc bởi đạo đức, có những biến thái về nhận thức hay là đời sống tâm linh. Nó là một trạng thái tâm không còn nỗi khổ niềm đau ngự trị với bất kỳ một hình thức nào. Và để đạt được nó thì Ngài dạy chúng ta con đường đi, chứ không lệ thuộc vào cầu nguyện, niềm tin, thần chú, giang sinh. Và con đường thực tập đó thì gồm có 8 yếu tố. 2 yếu tố đầu liên hệ đến nhận thức đúng, đó là tầm nhìn về sự tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay là duy vật hoặc là duy tâm, và tất cả là mối tương tác đa chiều, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm là cộng tồn mà thế giới ngày nay đang kêu gọi. Liên Hợp Quốc đang tác động các quốc gia phải sống trên nguyên lý đó. Chánh tư duy là cái nhận thức tư duy giải quyết vấn đề, chứ không phải tư duy than vãn, đổ lỗi, quy trách nhiệm. Và tư duy này nó thoát khỏi tham sân si để giúp cho chúng ta giải quyết vấn nạn cách lâu dài. Sau đó, ba yếu tố kế tiếp là về đời sống đạo đức trong truyền thông ngôn ngữ, đạo đức qua hành động của tay chân, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng luật pháp, chọn những nghề không liên hệ đến buôn bán nô lệ, buôn bán lầu xanh, sản xuất buôn bán vũ khí, sản xuất và buôn bán độc tố, và nghề đồ tể giết các mạng sống. Các nghề hợp pháp và đạo đức đều được khích lệ. Cuối cùng là ba yếu tố phát triển về tâm, đó là nỗ lực một cách bền bỉ, không có lui sụp trước các cái giá trị chân chính, dầu gặp phải cam go, thử thách, chướng duyên, trở ngại. Thực hiện chánh niệm để chúng ta làm chủ được thân và tâm trong đi đứng nằm ngồi, và lấy hiện tại làm cái mấu chốt để đầu tư hạnh phúc, sống một cách trọn vẹn, buông xả tất cả những nỗi khổ niềm đau, có tinh thần trách nhiệm, có cái tâm sáng suốt về phương pháp, và làm một cách với tâm quyết đoán hướng đến mục đích. Và chuyện qua rồi không bận lòng, chuyện chưa đến không sợ hãi, có trách nhiệm đạo đức ở hiện tại, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh bản thân. Nhờ thực tập chánh niệm đó, kết quả chúng ta đạt được là chánh định, tâm được thanh tịnh một cách trọn vẹn, bất động trước mọi thăng trầm, thản nhiên trong mọi biến cố, thông dong trong mọi tình huống, tự tại trong mọi hành xứ, và tuệ giác theo đó phát sinh một cách rất là tự nhiên. Người như thế đạt được gọi là bậc thánh ở hiện đời. Bằng phương pháp đó, Đức Phật đã giúp cho biết bao nhiêu là người trên cuộc đời này. Và đây cũng là sự vĩ đại về giáo pháp của Ngài. Trước khi qua đời ở Kusinaga thì Đức Phật cũng tái lập lại lời dạy đó và nhắc nhở tất cả các đệ tử có mặt lúc bây giờ là nếu ai còn có thắc mắc về tứ diệu đế thì đây là cơ hội cuối cùng. Các con hãy hỏi, Như Lai sẽ phân tích hướng dẫn cho. Đại chúng đều yên lặng vì đã hiểu rất rõ trong mấy chục năm được hướng dẫn của Ngài. Vì thực tập tứ diệu đế để giúp cho họ giải quyết những nỗi khổ trên tâm và những khổ nỗi đau trên thân, những bất hạnh trong đời sống gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Không có gì không giải quyết được bằng tứ diệu đế này. Như vậy ta có thể nói tứ diệu đế đó là nền minh triết quan trọng nhất, là pháp môn vĩ đại nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng dạy 84.000 pháp môn. Đức Phật cũng chưa từng dạy các pháp môn khác ngoài tứ diệu đế này. Và tứ diệu đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Sau khi Ngài qua đời vài năm sau, cho đến bây giờ đó, thì trong lịch sử phát triển của Phật giáo chúng ta thấy là nó đã từng có cái giai đoạn Phật giáo bộ phái khoảng 300 năm. Rồi sau đó rút lại còn hai trường phái chính là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc thì đạo Phật đã có 10 trường phái lớn. Và khi từ Trung Quốc chuyển sang Nhật Bản thì có thêm 4 hệ phái nữa là 14 trường phái. Tại Việt Nam trong dòng chảy của đạo Phật đó thì chúng ta biết đến 3 trường phái chính, đó là đạo Phật Mật Tông, đạo Phật Tịnh Độ Tông, đạo Phật Thiền Tông. Trên thực tế thì tất cả các tông phái này chỉ triển khai một phần rất nhỏ của chánh niệm, vốn là một phần của bát chánh đạo, mà bát chánh đạo là phần quan trọng của tứ diệu đế. Ta phải nắm rõ điều này để không cường điệu quá các pháp môn do các tổ vị phương tiện giảng dạy, mà hay quay trở về với Đức Phật gốc để chúng ta áp dụng phương pháp để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, an toàn và bền lâu. Nếu không phân tích được các nguyên nhân khổ đau, không thừa nhận được bế tắc thì chúng ta không thể thực tập bằng con đường toàn diện là bát chánh đạo. Niệm Phật là một công cụ, theo đó tâm chúng ta dừng là một chỗ và không có vọng niệm dẫn đến tham sân si với bất kỳ cái gì trên cuộc đời này. Các thần chú là danh hiệu của các vị thiện thần, cũng là một công cụ giống như là danh hiệu của Đức Phật. Theo đó, đồng lúc ấy chúng ta không có vọng niệm móng tâm về bất cứ một cái gì khác. Hơi thở trong thiền, thân thể, cảm giác, tâm, các cái điểm trong tâm, tức là phương pháp tứ niệm xứ, cũng chỉ là một cái công cụ để tâm được trải nghiệm bây giờ và tại đây. Các phương pháp thiền chỉ, thiền quán trong kinh điển Đại Thừa, hoặc là các phương pháp thiền công án và thọ đầu của các tổ sư Trung Quốc, cũng chỉ là những công cụ để tâm được lắng động một chỗ, giờ đó tuệ giác được phát sinh. Và như vậy, rộng nhất các phương pháp này đó chỉ chiếm hai phần quan trọng, đó là chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Tức là bỏ đi một cách tỉnh lược 6 yếu tố đầu. Như vậy, nó chỉ thích hợp cho những người đã có một quá trình tu tập chánh kiến, chánh tư duy và đời sống đạo đức chuẩn mực với sự tinh tấn, không lui sụp, không thoái thác bồ đề. Vì đó, đối với quảng đại quần chúng còn lại, mà nếu ta bỏ qua 6 yếu tố đầu đó, thì khi ngồi xuống để thiền định, niệm Phật, trì chú hay là tụng kinh, bái sám, thì dễ dàng tâm ta bị xen lẫn bởi vọng niệm đó. Đó là một quy trình mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên phải thực hiện đồng một lúc 8 yếu tố, thì cái sự trải nghiệm tâm linh đó mới đạt được một cách trọn vẹn nhất. Do đó chúng tôi kính đề nghị và kêu gọi tất cả tăng ni và Phật tử quay trở về với một đạo Phật gốc, và chúng tôi dám đảm bảo và cam kết rằng con đường đó là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi vấn nạn. nó đúng với bản chất những lời Phật dạy trong lịch sử. Tu theo bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta cũng nên hiểu rõ đó là những cái triển khai rộng, mà pháp môn đó, theo chúng tôi nó giống như là một cái ống dòm. Cái đặt mắt mình vào đối vật được mình ngắm đến đó, sẽ được thu ở trong một cái tầm nhìn vòng tròn. Chúng ta có cảm giác là nhìn thấy chi tiết hơn, thấu đáo hơn, rõ ràng hơn, gần gũi hơn. Và vì nhìn ở trong ống dòm thì ngoài cái tầm đường kính của ống dòm đó, cái thế giới Phật pháp xung quanh đó, gần như là chúng ta không biết đến. Các tổ tâm đắc với pháp môn nào thì triển khai pháp môn đó, và vì phương tiện các cậu nói đây là phương pháp số 1 để tạo niềm tin hành trì cho quần chúng thôi. Đa khi đó tứ diệu đế đó là một cái phương pháp rộng mở như bầu trời, với hai con mắt ta có thể nhìn thấy mọi cảnh vật, màu sắc, hình thái, không bị gián cách trở ngại che tầm nhìn. Đó là một phương pháp toàn diện, toàn diện. Cho nên tu theo pháp môn nào, chúng ta cũng đừng bỏ qua tứ diệu đế. Và không á, ta có thể đi lọc vòng, đi rất dài, đi rất tinh tấn, nhưng mà và rồi chúng ta chẳng đi tới đâu. Có thể nghe lời nói này và một số vị bị sốc. Cái việc chúng ta phối hợp tứ diệu đế đó là một cái kịch bản để giải quyết khổ đau rất là chuẩn mực, được Đức Phật khám phá. Mà với cái trình độ tâm linh của Ngài phải mất đến 6 năm trời. Bây giờ chúng ta thừa hưởng cái gia tài đó chỉ bằng nửa giờ đồng hồ nghe hướng dẫn là có thể thực tập được và làm được. Ai mà không thực tập là một sự lỗ lã cho bản thân. Giáo pháp của Ngài được xem là vĩ đại là vì nó hướng tới quyền lợi hạnh phúc cho quảng đại đa số. Sự ra đời của Ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni này đã được mô tả trong kinh điển Pali là như dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị úp từ lâu, và như mang ánh sáng vào trong bóng tối để mỗi người bằng cặp mắt của mình có thể nhận thấy mọi sự vật một cách rõ ràng và do đó đi một cách an toàn. Đó là ba hình ảnh nói về cái sự siêu tuyệt giáo pháp của Đức Phật. Thì thường mê tín dị đoan đó, nó được người ta nhòi xỏ bằng tôn giáo thông qua niềm tin mù quáng vào Thượng Đế, vốn không có thật. Người ta còn vẽ về ra rằng là ngoài Thượng Đế thì còn có các thần linh trưởng quản về các ngành nghề về chức nghiệp, để làm cho con người bao giờ cũng phải cung phụng trước các thần, để mong sự bình an cho mình, nhớ các thần, để mong các thần chiếu cố. Và các thần á là cái chỗ ô dù trù dập mà con người có thể gỡ gắm, mà an toàn không bị luật pháp trừng trị. Bằng cách nhòi xỏ như thế, những nhà chính trị gắn kết với tôn giáo đã có được cái tuổi thọ cai trị và ngồi trên ngai vàng một cách lâu dài. Xuất thân từ giai cấp vua chúa, Đức Phật đã thấy rất rõ về cái chiêu bài này, nó có mặt khắp mọi nơi trên hành tinh vào lúc ấy, bây giờ cũng thế. Vậy thì tôn giáo cổ xưa tại Ấn Độ cũng nhiều nơi trên hành tinh này, nó phát xuất từ cái niềm tin sợ hãi, mê tín và thần linh. Cho nên công việc của Ngài sau khi giác ngộ là mang trí tuệ, sự tỉnh thức đến và dựng đứng lại những gì bị ngã. Cái ngã ở đây là do vì nỗi sợ hãi, mê tín mà ra. Con người phải ngã quỵ trước nỗi đau khi không giải quyết được và giải thích được tại sao thiên nhiên lại có những cơn thịnh nộ như là sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết chóc, chia cắt, sanh ly tử biệt. Đức Phật thấy rất rõ đó là một quy luật tương tác đa chiều giữa biệt nghiệp của cá nhân và cộng nghiệp của gia đình, cộng đồng, quốc gia, thế giới và toàn thể vũ trụ này. Không có ai làm vai trò trung gian, trọng tài, can gián, sắp xếp. Nó diễn ra theo cái quy luật riêng của nó. Cái đời minh triết đó đã làm đảo lộn hoàn toàn cái niềm tin tôn giáo lúc bấy giờ. Ai cũng cho rằng là có Thượng Đế. Thượng Đế trong Ấn Độ giáo gồm có ba phương diện: đấng sáng thế, đấng duy trì và bảo vệ, đấng quỷ duyệt. Thượng Đế cũng là cha mẹ của cuộc sống con người, Thượng đế cũng là cha mẹ nuôi con người và các loài động vật, và thượng đế cũng là kẻ giết con cái ruột của mình, kẻ quý diệt. Người ta phải dựng ra cái ba phương diện đó để làm cho sống và chết là nằm trong tầm tay của thượng đế. Nên ai không tin và kháng tự đó là một nghịch tội, còn hơn là cái tội bị tru di tam tộc đó. Nhờ sợ như thế ai mà dám kháng cự, vì tôn giáo gắn kết với chính trị, thời nào nó cũng như thế. Đức Phật tuyên bố thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, không có nguyên nhân đầu tiên là duy Phật, và cũng không có nguyên nhân đầu tiên là duy tâm, mà là duyên khởi, tức là đa chiều tương tác lẫn nhau. Đó là một cái nguồn tuệ giác cực kỳ lớn, rất quan trọng. Đó là một khám phá rất lớn, dựng đứng lại những gì bị ngã, lập ngửa lên những gì bị úp xuống. Úp xuống là những cái mù mờ, phải nhòi sọ bằng cái sự ngu dốt để người ta dễ dàng nghe theo mà dễ cai trị. Chính sách là thuộc địa ở các quốc gia xưa cũng như là nay cũng dựa vào chính sách gieo rắc cái nỗi ngu dốt để cai trị một cách dễ dàng. Tôn giáo từ ngàn xưa là thế. Và cái chức năng của Đức Phật là đi đâu là phải mang ánh sáng vào trong bóng tối. Và Ngài nói rất rõ trong rất nhiều bản kinh đó, không có bí mật pháp trong giáo pháp của Như Lai. Suốt cuộc đời từ lúc giác ngộ với cội Bồ Đề cho đến lúc qua đời, Như Lai chỉ tuyên bố hai việc. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai là chỉ ra con đường để giải quyết khổ đau. Không có giấu giếm, không có quyền bí. Đó là lời Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều kinh Pali. Và một lần khác Đức Phật nói là những gì mà Ngài biết giống như là lá trong rừng, còn những gì Ngài dạy đó như là những chiếc lá trên lòng bàn tay. Tức là chất lọc tới đích thực hiện tại để việc áp dụng nó có thể giải quyết được cái khổ đau cá nhân, gia đình, trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, làng xóm, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Và do đó đó, đi tới đâu mà chúng ta nghe nói đến truyền tâm ấn, hoặc là những cái quảng cáo sơn đông mại võ, chúng ta phải biết rất rõ rằng đó là những lời tuyên bố sỏng, là không có giá trị thật. Thì tiến trình tâm linh theo Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi đó, nó giống như là biển không có độ sâu thình lình, không có cái đột biến thình lình, độ lài tự bày cát ra ngoài biển khơi. Nó giống như một cảnh quyền của một cái hình học khác với sông. Và như vậy cái quá trình tu tập chuyển hóa tham sân của con người cũng phải trải qua vài chục năm, vài trăm năm, vài trăm kiếp, thậm chí là vài ngàn kiếp tùy theo người, với cái nỗ lực đúng phương pháp và cái tinh tấn một cách miên mật hay là không. Ngoài việc khám phá ra một nhân sinh quan và thế giới quan rất là chuẩn xác về bản chất của khoa học hiện đại, Đức Phật còn giới thiệu chúng ta một xã hội bình đẳng, không có phân biệt đối xử. Những câu tuyên bố của Ngài như là tất cả chúng sinh có dòng máu cùng đỏ, có giọt mồ hôi cùng mặn, có nhân cách sống, có chất liệu giác ngộ như là một tiềm năng trong mỗi con người. Và như vậy không vì lý do gì mà chúng ta lại chà đạp nhân phẩm của nhau. Chia ra 4 giai cấp theo quy định của Ấn Độ giáo: giai cấp vua chúa, quản trị về chính trị và quân sự; giai cấp bà la môn, quản trị về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, quản trị về các lĩnh vực ngành nghề bao tử của xã hội; giai cấp thủ đà la đó, quản trị về các lao động tay chân, phục dịch, nô dịch, nô lệ. Và người ta đó đã lý giải một cách rất quỷ biện rằng là sở dĩ mà có 4 giai cấp như vậy là để phân công lao động, vì không ai có thể có sở trường về mọi lĩnh vực. Người sở trường về lĩnh vực A thì có sở đoản về lĩnh vực B và ngược lại. Lối biện hộ đó nó không có chỗ đứng vững. Và bởi vì đó, luật Manu, một nền tảng luật của Ấn Độ giáo cổ xưa, quy định rằng là sinh ra từ giai cấp nào, đời đời kiếp kiếp, ta phải mang giai cấp đó lúc sinh cũng như lúc chết. Thế giới hiện đại của Ấn Độ đã thay đổi theo hiến pháp do Emerson, một vị Bồ Tát cư sĩ Phật giáo, dựa vào chủ nghĩa bình đẳng của Đạo Phật và có khuynh hướng bình đẳng ở trên toàn hành tinh, đã góp phần cải thiện cái đời sống xã hội tập quốc của Ấn Độ. Mặc dù thế, khi một người giai cấp thấp nắm vai trò lãnh đạo một bang hay một quốc gia, chẳng hạn như là Maya Swami, hiện nay là thống đốc của bang Uttar Pradesh, thì chết vẫn là người mang giai cấp thấp cùng đinh thôi, dù hiện tại bà là lãnh đạo cao nhất của bang này, tức là bang Uttar Pradesh. Như vậy là những người duy trì cái chủ nghĩa giai cấp ấy, chẳng qua chỉ để tạo cái cơ hội độc quyền và những cái ưu tiên cao nhất về phương diện xã hội. Mà làm quan thì thời nào cũng là giàu sang cả. Quan trong chế độ quân chủ thì quá giàu. Quan trong chế độ tư bản ấy, thì có danh dự. Sau cái danh dự, đến thời về hưu đó thì có thể tạo ra kinh tế, tài chính bằng những cái cuộc diễn thuyết. Quan trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa thì ta gọi là tư bản đã, thì cũng giàu không thua kém gì các cái giai đoạn lịch sử khác. Đức Phật thấy rất rõ rằng là chỉ với học thuyết bình đẳng, một con người mới bắt đầu thương yêu nhau, nói kết tay nhau để xây dựng một thế giới hòa bình, quốc gia an lạc thịnh vượng và phát triển bền vững. Các cộng đồng, các cư dân đó mới có thể sống với nhau bằng cái tinh thần hợp kết. Một hình ảnh thứ hai để nói về cái giá trị của chủ nghĩa bình đẳng này đó, như nước hòa với sữa. Nước là một chất lỏng, giá trị của nó không bằng sữa, cũng là một chất lỏng, nhưng khi hòa lại với nhau đó thì nó tạo ra chất bổ, có thể giúp cho con người sử dụng cho các mục đích ẩm thực, rồi trị liệu, vân vân. Mỗi người có một cái biệt nghiệp, mỗi gia đình có một cái cộng nghiệp, mỗi cộng đồng có một cái cộng nghiệp lớn hơn, mỗi quốc gia có một cộng nghiệp lớn hơn nữa. Các khối liên minh đó có cộng nghiệp na ná với nhau. Nhưng khi mà chúng ta nói cái với nhau bằng tình thân thương đó, thì mọi dị biệt nó sẽ trở thành là phụ thuộc, và chúng ta khai thác được cái tính mẫu số chung, và do đó đó giá trị của xã hội đó được thăng tiến, không có sự lợi trừ giữa mặt trời mặt trăng, bóng đêm và ánh sáng, vân vân. Và do đó chúng ta sẽ làm cho thế giới này cho nên bình an hơn, hạnh phúc hơn. Để có được cái cộng bằng xã hội đó thì Đức Phật xác định rõ là mọi người đều có cái tiềm năng đạo đức ngang nhau. Và phương pháp thâm tâm linh mà Ngài công bố là không phân biệt đối xử. Ai cũng có quyền bình đẳng tâm linh ngang nhau. Là một nhà quân sự và chính trị trước khi đi tu, Đức Phật đã hiểu rõ cái cơ cấu chính trị là tạo cái quyền lợi cao nhất cho giai cấp lãnh đạo thôi. Khi trở thành một nhà tâm linh đó thì Đức Phật thấy rất rõ, chỉ bằng cái phương pháp chủ trương về bình đẳng trước pháp luật thì đất nước mới phát triển tốt. Cho nên Ngài kêu gọi qua bài kinh Thập Dương Tự Pháp, các vị vua cầm cân nảy mực phải lấy luật pháp làm đầu. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã có được cái tầm nhìn xa đó. Ngày nay thì khắp thế giới đang hướng về một chủ nghĩa pháp quyền. Vua, hoàng hậu, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng tùy theo thể chế chính trị cũng phải tuân thủ luật pháp. Cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp phải độc lập, giám sát các hoạt động. Thì lúc ấy đó, cái quyền dân chủ và cái công bằng xã hội mới có thể thực hiện được ở mức độ cao nhất. Trong kinh Thập Dương Tự Pháp, Đức Phật đã kêu gọi các nhà vua phải là những người mẫu mực về luật pháp và mẫu mực về đạo đức. Hai phương diện này mà nếu ứng dụng một cách trọn vẹn trong mọi xã hội đó, thì chúng ta thấy là bình an hạnh phúc có mặt rồi. Không có nạn tham nhũng, không có chủ nghĩa cá nhân, không có tích góp riêng tư, mà người cầm cái nơi mực phải hy sinh bản thân mình cho cái quyền lợi quốc gia là trên hết. Bằng chủ nghĩa bình đẳng đó đó, Đạo Phật đã mở ra một cái cơ hội rất lớn, và chỉ trong vòng 6 năm thôi sau khi thành đạo, Ngài đã có 8 vị vua lãnh đạo 8 bang thuộc 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ làm đệ tử thuần thành của Ngài. Trong đó nước lớn nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất, đó là Ma Kiệt Đà. Kế đến là Xá Vệ, nơi ngày hôm qua chúng ta đã đến, và một số bang khác. Và nhờ 8 vị vua này theo Đức Phật và thực tập theo thập dân tử pháp, mà xã hội vào thời điểm đó nó có được cái sự bình an đặc biệt hơn là những triều đại có trước và những triều đại về sau. Một điểm son khác trong nền minh triết Phật dạy đó, đó là đạo đức. Luật pháp nào cũng phải lấy đạo đức làm đầu để binh vực cái quyền lợi chánh đáng của những con người chân chính, và nghiêm trị những con người xấu gây bất ổn xã hội. Nền đạo đức Phật thì gồm có 3 phương diện. A là khích lệ mọi người phải bằng ý thức và sự tình nguyện từ bỏ các việc làm ác. B, khích lệ mọi thành phần phải thấy rất rõ, bỏ việc ác không chưa đủ mà phải hướng về cái tâm lành và làm các việc lành tùy theo điều kiện và khả năng. C, làm lành bỏ ác vẫn chưa đủ, động cơ phải phát xuất từ lý tưởng trong sáng, đó là tâm thanh tịnh. Còn làm thiện để mặc cả phước báo là chúng ta đang phục vụ cho cái tôi ích kỷ, vốn không phải là lời Phật dạy. Đó là tông chỉ được Đức Phật đúc kết ở trong bài kệ Kinh Pháp Cú 183. Không làm các việc ác, thực hiện các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là giáo pháp Phật dạy. Rất nhiều người trên cuộc đời này đó, dù không có tôn giáo hay trước khi đến với tôn giáo, họ đã là một con người sống rất mẫu mực, chưa từng vi phạm luật pháp, và họ ngộ nhận rằng là như thế là đã đủ. Theo tinh thần Phật dạy đó, kẻ không làm ác, không vi phạm luật pháp thì chẳng có một phước báo gì. Nên nhớ điều này, không làm ác là chẳng qua không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Phải làm lành thì chúng ta mới mở rộng được cái mối quan tâm về tha nhân. Và nền đạo đức đó, đó nó kêu gọi cái tinh thần dấn thân phụng sự. Và để hỗ trợ cho nền đạo đức đó thì Đức Phật dạy chúng ta có học thuyết tinh tấn ba la mật, tức là nỗ lực làm hoài, làm mãi trong nghề nghiệp của cuộc đời, miễn là đúng với luật pháp, cho đến lúc nào chết thì thôi. Còn người xuất gia thì phải tu tập mãi, làm Phật sự mãi, cho đến lúc nào nhắm mắt liền có đời, tái sanh là tiếp tục cái phận sự đang còn dở dang. Đến khi thành Phật rồi, mỗi ngày vẫn tu tập, vẫn thiền định, không phải cho chính mình, mà làm gương cho các thế hệ học trò noi theo. Cái công việc đó giống như mặt trời không bao giờ lặn tắt. 12 giờ ban đêm của nửa vòng trái đất này chính là 12 giờ ban ngày của nửa vòng trái đất kia. Các công tác Phật sự của các Phật và các bậc giác ngộ cũng như là mặt trời chiếu sáng 24/24. Tất cả người Phật tử chúng ta cũng phải làm cái công việc thiện ích, đóng góp như thế. Ai tu tập một thời gian mà muốn buông bỏ hết, đang làm ăn thành công, đầu tư giỏi, lệ lạc lớn, mà buông bỏ hết chứ lo chuyên tu không, đó là bị lạc quẻ. Người nào có năng khiếu về tâm linh cao thì có thể phát tâm trở thành một bậc xuất gia chân chính, để có cơ hội thời gian nhiều hơn, tâm huyết nhiều hơn, làm các việc lớn hơn. Còn với tư cách tại gia, ta có thể đưa Phật giáo vào trong cuộc đời bằng ngôn ngữ, nghề nghiệp và lãnh vực của mình. Đó là tinh thần Phật dạy. Ở mức độ bình thường thì đạo đức Phật dạy thì bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống. Đó là chủ trương của Liên Hợp Quốc ngày nay. Ngày xưa chúng ta thấy là mạnh hiếp yếu, lớn ăn hiếp nhỏ. Chiến tranh bằng vũ khí tối tân sẽ làm cho quốc gia đó mở rộng biên cương bờ cõi. Bây giờ hành động đó bị lên án và Liên Hợp Quốc sẽ can thiệp ở mức độ có thể có. Và như vậy chúng ta thấy là xã hội này nền phát triển về đạo đức tâm linh càng cao chừng nào thì càng gần với lời Phật dạy chừng ấy. Đạo đức thứ hai là không trộm cướp để tôn trọng số tài sản hợp pháp, vì đó là mồ hôi nước mắt và nỗ lực chân chính của con người. Thông qua đó Ngài kêu gọi chúng ta chia sẻ các sự vật chất đối với các mảnh đời bất hạnh để giúp cho họ vượt qua nỗi đau thiên tai, nỗi đau bệnh tật, nỗi đau nghèo, nỗi đau túng quẫn. Do đó chính sách an sinh xã hội ngày nay đó đã được làm một cách rất chu đáo cho công dân bất hạnh của quốc gia ở mọi nơi. Đạo đức thứ ba kêu gọi chúng ta chung thủy một vợ một chồng để đảm bảo được hạnh phúc gia đình, và trên cơ sở đó chúng ta tránh được các cái bệnh truyền nhiễm do lây lan đường tình dục, hay là sử dụng chung các loại ống chích qua con đường máu, và điều đó nó làm cho cả gia đình được hạnh phúc và an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi về các chứng bệnh mà thế kỷ 20 này được xem như là mối đe dọa lớn do chủ nghĩa hưởng thụ thiếu chánh niệm mà ra. Đạo đức thứ tư kêu gọi chúng ta sử dụng ngôn ngữ truyền thông mang lại sự hài hòa, tình thương yêu, tính đoàn kết, mối quan tâm và cái quyền lợi ích tập thể cho tha nhân, để chúng ta sống một cách rất là lịch sự, lễ phép, khiêm tốn. Điều đạo đức thứ năm kêu gọi chúng ta giữ sức khỏe để cho chúng ta có cơ hội làm chủ được bản thân, mà trên cơ sở đó chúng ta mới cam kết cái việc chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Giờ đó chúng ta vẫy tay chào với các loại nghiện ngập như là rượu, ma túy, rồi độc tố, thói quen nghiện ngập, bài bạc nói chung. Thì đây là những cái đóng góp rất là vĩ đại của Đức Phật. Về phương pháp tâm linh đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta các thực tập căn bản sau đây. Mỗi một ngày trước khi đi ngủ thì thực tập thiền từ bi để rũ bỏ các cái hận thù, những oan trái, các khúc mắc, những nỗi khổ, niềm đau, để cho chúng không có cơ hội tiếp tục hoành hành dòng cảm xúc. Nhờ đó chúng ta mới thoát ra khỏi chúng một cách an toàn. Sau một giấc ngủ 6 cho đến 8 tiếng về ban đêm, sáng mai thức dậy tâm chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới, trống trải, thanh tịnh. Việc đầu tư nghề nghiệp dưới cái mảnh đất tâm như thế sẽ làm cho chúng ta thành công tốt hơn. Học hành, nghiên cứu, khám phá, sáng tạo, sáng tác với một cái tâm sau một giấc ngủ an lành buông xả, chắc chắn rằng là toàn bộ các năng lượng sinh học sẽ tái được phục hồi. Còn các tu sĩ Phật giáo nhờ thực tập thiền từ bi này sáng ra đó, cái năng động trong Phật sự sẽ làm cho chúng ta hướng đến cái lợi ích cho đại đa số, cho số đông, cho những người hữu duyên, để chúng ta mang lại cái niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời, năng động suốt cả cuộc đời của mình. Hằng ngày thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta thực tập và thiền quán, mà tứ niệm xứ đó là một sự thực tập rất là căn bản. Khi chúng ta thực tập và quán chiếu về bản thân thì Ngài khuyên chúng ta nhìn thấy rõ, thứ nhất là nó là một tổ hợp gồm có 4 yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nó nôm na là đất, nước, gió, lửa tạo ra cơ thể này. Và cái gì được tạo ra bởi nhiều yếu tố và thành phần á, cái đó nó không thuộc về của mình một cách vĩnh hằng. Cho nên tri thức vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta, đa khi bệnh tấn công, tai nạn thương tổn, cái mất mát diễn ra với mình hoặc là các sở hữu vật chất, hoặc là cơ thể này, hoặc là đối với người thân đó, chúng ta nhanh chóng vượt qua nỗi khổ niềm đau và trị liệu cảm xúc một cách an toàn, bên cạnh cái trách nhiệm và cam kết lo cho bản thân và người thân. Đồng thời ta cũng cần quán tưởng thân này là một cái tổ hợp của những cái dơ dái gồm có 36 thể trược: xương, thịt, răng, móng, tế bào, nước giải, nước tiểu, phẳng, đàm. Nhờ quán tưởng như thế, chúng ta không có cường điệu hóa cơ thể này như là thượng đế, như là chủ nghĩa vật dục ở phương Tây. Ta biết sử dụng nó cho các mục đích chân chính để cải thiện hạnh phúc của con người, không lợi dụng vào nó để làm cho người khác phải chết mê chết mệt, và không có biến nó trở thành một cái công cụ để hưởng thụ. Sử dụng nó đúng mức như là một chiếc xe để đưa chúng ta từ địa điểm này sang địa điểm khác trên cái cuộc hành trình vô tận của cuộc đời. Người quán chiếu như thế là làm chủ được thân. Về tâm á, thì nó phức tạp hơn, cho nên Đức Phật dạy chúng ta về ba phương pháp thực tập. Quán dòng cảm xúc giống như một thủy triều lên và xuống. Dòng cảm xúc thì nó có ba khuynh hướng, mà chạy theo phản ứng của nó chúng ta rơi vào sự chấp mắc. Đối với dòng cảm xúc và dễ chịu, khả ái, dễ thương, ấn tượng, hợp gu, phản ứng của chúng ta đó là bám víu vào nó, tư hữu hóa nó, bảo vệ nó, để sở hữu nó, thì chúng ta thường tấn công người hoặc là cho mình là số một này kia, vì vậy đó lòng tham bắt đầu có mặt. Đối với dòng cảm giác phiền muộn, khó chịu, không dễ thương, khó ưa, không thích thú, không hợp gu, phản ứng tâm lý của chúng ta đó là kháng cự, phớt lờ, làm lơ, bàng quan, vô tích sự, thậm chí là lợi trực. Và đó chính là phản ứng của tâm sân. Có một số dòng cảm xúc trung tính, không thiện, không ác, không hạnh phúc, không khổ đau, thì thấy Đức Phật đó là tâm si mê, và nó dẫn đến tình trạng là thiếu quyết định, chần chừ, do dự, tấn thối lưỡng nan. Và như vậy chúng ta bỏ rất nhiều các cơ hội trong cuộc đời, và người như thế đó rơi vào chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa xét lại, và cho nên trí tuệ không thể phát sinh được. Như vậy khi quán chiếu trong thiền định về ba bản chất của dòng cảm xúc dẫn đến ba cái phản ứng hoặc tham hoặc phân hoặc si đó, chúng ta phải nỗ lực làm chủ lấy chính bản thân mình, nhờ đó chúng ta trở thành một bậc chân nhân với tư cách là tại gia, trở thành một bậc minh triết với tư cách là bậc xuất gia. Người tại gia mà thực tập đúng với người xuất gia thì cũng trở thành là một nhà minh triết tại gia. Quán tâm á, nó có các phạm trù tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả, tâm trí tuệ, tâm si mê, để chúng ta giữ lại các cái tố chất tích cực của tâm. Và chúng ta nêu một quyết tâm lớn là vẫy tay chào vĩnh viễn bằng sự chuyển hóa, chứ không gây ức chế các cái tâm lý tiêu cực. Cái kho tàng tâm này nó là một cái kho tàng vô tận, vì chứa quá nhiều các nỗi khổ niềm đau và tâm lý tiêu cực đi, cho nên chúng ta không phát huy được những cái tố chất tốt. Các Đức Phật đã đạt được giá trị này, các vị Bồ Tát, các Thánh Tăng, các bậc kiệt xuất trong lịch sử Phật giáo đã thành công, thì chúng ta cũng phải nêu ra một quyết tâm tương tự như thế để cho tâm mình được thanh tịnh. Cuối cùng đó là những cái hình ảnh trong tâm, hoặc quá khứ hoặc tương lai, những nỗi ám ảnh, những ấn tượng, những nỗi khổ, những niềm vui, những hy vọng, những mong đợi. Tất cả những điều này nó rất là khó nhìn thấy, vì nó được ẩn giấu trong cái cõi vô thức hoặc là biểu hiện cụ thể qua các giác quan. Thì Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ lấy đó bằng chánh niệm và tỉnh thức. Thực tập tứ niệm xứ, tức là bốn nền tảng chánh niệm như vừa nêu, sẽ giúp cho chúng ta an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Dĩ nhiên là có người nặng về tâm tham ái thì thực tập về quán thân bất tịnh nhiều. Có người nặng về cảm xúc thì không cần phải quán nhiều về thân, mà theo dõi dòng cảm xúc, nhất là chị em phụ nữ. Việc làm chủ lý nó sẽ làm cho chúng ta an lạc, dễ buông xả, để sống với cái tâm an vui và hạnh phúc. Người nào bị ám ảnh bởi quá khứ nhiều, bao đồng nhiều, thì hãy thực tập quán về các cái yếu tố trong tâm, và phải thực tập một cách có phương pháp bằng bát chánh đạo, bằng các pháp môn hành trì, thì trước sau gì chúng ta cũng có cơ hội thanh tịnh hóa toàn bộ cõi tâm của mình. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Thì các thực tập này đó, dầu là pháp môn nào chúng ta cũng phải nhớ, đừng có tự cục bộ chính mình. Hễ tu theo tịnh độ là không được tập thiền, hễ được tập thiền là không dám niệm Phật. Đó là những cực đoan. Và cũng nên tránh những cực đoan là khi tu theo tịnh độ thì không đọc các bài kinh thiền, không đọc các bài kinh tư tưởng về triết lý. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc tâm linh, giúp cho chúng ta có thể trị liệu các nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, về thân thể. Biết càng nhiều các bài kinh, giống như một võ sĩ thuộc càng nhiều các bài quyền, thì khi lâm vào các hoàn cảnh cụ thể, chúng ta mới có thể ứng biến thành các bài quyền tâm linh mới để giải quyết chúng một cách thành công. Trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật tại Việt Nam, do ảnh hưởng kịch bản tâm linh của Trung Quốc, người tu sĩ của Du Phật tử tại gia chỉ biết khoảng chừng 10 bài kinh trở lại thôi. Đang khi đó suốt 45 năm Đức Phật giảng đến vài trăm ngàn bài kinh. Theo chúng tôi đó là một lỗ lạ rất lớn. Trong vòng 20 năm qua, kể từ khi nghi thức kinh tụng hàng ngày được ấn hành, chúng tôi đã có cơ hội giới thiệu được 49 bài kinh căn bản mà người tại gia lẫn xuất gia đều có thể thọ trì chung. Dù là ít nhưng vẫn có thể tóm thâu được những triết lý nền tảng nhất được Đức Phật giảng dạy. Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản cái quyển kinh điển dành cho người tại gia và kinh điển dành cho người xuất gia, để phân biệt hai đối tượng tâm linh khác nhau và hai dược chất tâm linh khác nhau dành cho hai đối tượng tại gia và xuất gia khác nhau. Và hy vọng rằng là với việc chọn lựa các bài kinh đó, chúng tôi sẽ có được cơ hội giúp cho chúng ta thấy rõ được cái nền minh triết sâu sắc của Đức Phật mà các tôn giáo khác với các bản kinh thánh của họ không thể nào sánh với được một Phật. Đề cập đến cái tính vĩ đại của giáo pháp Đức Phật đó, chúng ta phải thấy rõ được điều này không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà là tuyên bố một sự thật đúng với bản chất chánh pháp mà Đức Phật đã dạy. Cái giá trị đó được Đức Phật nêu ra bằng một câu nói về đặc điểm của đạo Phật thiết thực hiện tại. Cứ là thực hành giáo pháp của Đức Phật, tứ diệu đế, bát chánh đạo, đang lúc thực tập là chúng ta đã có kết quả rồi, không phải chờ sau khi chết giảng sanh về một cảnh giới nào. Đây là điều chúng ta phải nhớ. Thực tập mà không có kết quả thì phải biết rằng là thực tập sai hoặc được hướng dẫn sai, ta phải đi đến các chùa nhờ tư vấn để thực tập lại. Thứ hai, siêu việt thời gian, giá trị giáo pháp của Đức Phật trong trị liệu không phải chỉ nhất thời, mà nó còn mang cái âm hưởng an lạc đó đến cả cuộc đời và đến kiếp sau nữa. Có đầu mà không có đuôi không phải là giáo pháp của Đức Phật. Có an lạc bây giờ mà dẫn đến các hậu quả xấu trong tương lai không phải là giáo pháp của Đức Phật. Và đây chính là thước đo về sự siêu tuyệt giáo pháp của Ngài. 3. Đến để mà thấy. Khác hoàn toàn với các tôn giáo đến để mà tin. Tôn giáo dạy, ai chất vấn lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là phạm tội ngũ nghịch, là con chiên ngoài đàn. Còn Đức Phật ngược lại dạy chúng ta đến để mà thấy. Chúng ta là bọn chứng nhân, thấy rõ giáo pháp và giá trị của nó. Việc thực tập theo sẽ mang lại hạnh phúc rất là lâu dài cho chúng ta. Chúng ta mới làm, lấy lý trí phán đoán, đánh giá, nâng cao đạo đức và lấy trí tuệ để làm cho đạo đức phát huy. Và đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy về điều này. Chúng ta may mắn và hãnh diện là Phật tử để có được một cái nền tri thức rất là vững. 4. Được người trí tán dương. Để những người bình dân, những người mê tín ca ngợi một tôn giáo nào đó không phải là chuyện quá khó. Chỉ cần hứa hẹn ảo, chỉ cần tạo ra những cái màu nhiệm ảo là người ta có thể theo, và thậm chí là theo rất đông. Bởi vì cuộc đời này khổ đau nhiều quá, người ta thích được an ủi, người ta thích được vỗ về, người ta thích được hứa hẹn. Còn chuyện được hay không là một chuyện khác. Còn Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp thực tập có kết quả hiện tại, và được người trí tán dương và thừa nhận giá trị đó là điều rất khó. Các khoa học gia hàng đầu hiện nay tán dương đạo Phật, các nhà triết học hiện đại và cổ xưa tán dương đạo Phật, các nhà xã hội học, đạo đức học đều thừa nhận đạo Phật là một minh triết vượt trội hơn rất nhiều các tôn giáo khác. Đó là điều rất là khó và đã được ở đạo Phật. 5. Hướng đến mục đích an vui. 4 mục đích trên đó là để giúp cho một người thực tập có thể đạt được sự an vui bây giờ và tại đây và ở đời kiếp sau. Nếu mà không có mục đích đó thì nó không phải là giáo pháp Phật. Nói tóm lại, 5 đặc điểm như vừa nêu chính là những thước đo và tính siêu việt giáo pháp của Ngài. Và chúng ta nên sử dụng các cái thước đo này để đánh dấu và đánh giá cái chất liệu an lạc mà chúng ta đạt được là có đúng chuẩn với lời Phật dạy hay chưa. Như vừa nói, Đức Phật đã thuyết giảng gần 300.000 bài kinh trong suốt 45 năm. Chúng tôi kính kêu gọi quý vị vào các trang web chẳng hạn như tusachphathoc.com, daophatngaynay.com để có thể nghe trực tiếp bằng âm thanh, download xuống, đưa vào trong các iPhone, iPod hay là ổ đĩa cứng, là máy vi tính, ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể nghe được. Còn download các văn bản kinh điển đã được dịch thuần Việt trong trang daophatngaynay.com, quý vị có thể xem ở bất cứ nơi nào quý vị muốn, không tốn tiền như là trước đây. Ta sẽ thấy rất rõ là có nhiều điều mình tưởng chừng là Đức Phật chưa từng đề cập. Không ngờ là 26 thế kỷ trước, Đức Phật còn đi trước khoa học nữa, đi trước đạo đức học hiện đại, đi trước các nền minh triết cao siêu nhất ở hiện tại này. Từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, chính trị, kinh tế, quản trị, không có cái vấn đề gì mà Ngài không đề cập đến dưới góc độ là cải thiện đời sống. Rất là ấn tượng, mang tính ứng dụng rất là cao, và giá trị đạt được của nó cũng rất là sâu sắc. Cho nên chúng tôi rất kính mong mà tất cả chúng ta khi thấy rõ được Đức Phật là một con người lịch sử vĩ đại, và lời dạy của Ngài vĩ đại ở chỗ là xóa bỏ giai cấp, mang lại bình đẳng nam nữ, tạo cái công bằng xã hội, hướng đến dân chủ để mọi người có thể phát huy, làm chủ được cái tôi, sống an lạc hạnh phúc khỏi tham sân si, xây dựng một thế giới hòa bình, một quốc gia phát triển bền vững, một cộng đồng hòa hợp, một gia đình thương yêu rồi thân thiện với nhau. Là những người Phật tử, chúng ta nên hẳn diện tự hào là con Phật và cố gắng làm được việc ấy. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát.